khi tình yêu lên tiếng gọi mời, lời thì thầm chua rót đưa vào tim, khi hồn con thao thức đợi chờ, ngờ đâu rằng Chúa đã đến trong đời con. Ôi tình yêu làm cho con nồng ấm sau đêm dài, sau bao miệt mài chăn trở khôn nguôi, sau bao ngập ngùi tiếc nuối trong tháng ngày. Ôi tình yêu nói với con bao điều mới lạ, khám phá ra Chúa là tất cả, để rồi từ nay con đắm say tình Ngài. Chúa đã đến với con cho tim con ngập tràn thiết tha vô vàn một niềm vui sự sống. Chúa cất tiếng kêu mời trong thâm sâu.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giêsu. Anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Đức Giêsu chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh hãy được sạch." Lập tức bệnh phong biến khỏi anh và anh được sạch. Nhưng người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế. Và vì anh đã được lành sạch thì hãy dâng những gì ông Môi-se đã truyền để làm chứng cho người ta biết." Nhưng vừa đi khỏi, anh ta đã bắt đầu rao truyền và loan tin ấy khắp nơi, đến nỗi Đức Giêsu không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành, và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày 11 tháng 2, ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức, và giáo hội chọn ngày hôm nay được gọi là ngày quốc tế bệnh nhân, ngày cầu nguyện cho những bệnh nhân. Bệnh nhân tức là nhiều người có bệnh, không bệnh thân xác thì bệnh tâm hồn. Ai trong anh chị em mình không có một bệnh tật nào xin giơ tay? Có ai không? Rồi, vậy thì ai trong anh chị em mình cần được Chúa chữa lành xin giơ tay? Ai cũng giơ tay hết à? Ai cũng cần được chữa lành. Vâng, vậy thì xin hỏi người chị thấy khỏe như thế này thì chị bệnh gì?
Dạ thưa cha, con bệnh khô khan.
Bệnh khô khan, đây là bệnh thân xác hay bệnh tâm hồn? Tâm hồn, vâng. Còn chị bệnh gì?
Dạ thưa cha, con đang bị bệnh tê tay, nhức chân. Con cũng xin Chúa chữa bệnh cho con.
Bệnh này là bệnh thân xác hay tâm hồn? Thân xác. Còn chị đang mang thai, cháu được mấy tháng rồi?
Thưa cha, là cuối tháng này con sanh rồi ạ.
Cuối tháng sanh rồi, chị đến đây chị cầu nguyện xin ơn gì?
Dạ thưa, con đến đây cầu nguyện xin cho con trai con đây ạ, là được mọi sự bình an, mạnh khỏe với em bé trong bụng con. Tại vì con có thai khó lắm ạ. Hồi tháng 4 con có đến nhờ cha cầu xin, nhưng mà con đã bị sảy thai, giờ con có thai lại. Dạ.
Rồi bây giờ thai, tình trạng sức khỏe của thai nhi sao?
Dạ con có thai, bác sĩ mà khám cho con, bác sĩ nói chứ không ngờ. Tại vì đủ.
Thôi chị lên trên này đi nhá, cho mọi người thấy đây cũng là một chứng nhân rồi. Chứ chúng ta một tràng pháo tay để chúng ta gặp gỡ người chị em này lên đây. Rồi, hôm nay là một cái chứng nhân đặc biệt, nhất là chứng nhân là một người rưỡi. Rồi con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, con bao nhiêu tuổi, con ở đâu?
Dạ, con tên Teresa Huỳnh Thanh Hiền, con 28 tuổi, nhà con ở giáo xứ Hàng Xanh. Dạ.
Rồi lần trước con bị sẩy thai, rồi con xin ơn như thế nào để hôm nay có thêm thai nhi, con chia sẻ cho mọi người ân huệ mà Chúa ban xuống cho con.
Dạ. Là con có thai, con có gia đình được 6 năm rồi ạ. Mà con có thai 4 lần mà chỉ sanh được bé trai này với lại đang có thai đây thôi. Lúc con có thai trước cái em bé này là con bị thai lưu 12 tuần là em bé chết trong bụng. Xong rồi cái tới 8 tháng sau con mới có thai em này. Mà có thai là con không làm gì đó, con ở nhà thôi mà tự nhiên 6 tuần ra máu. Cái nhà con dẫn con vô bệnh viện, cái bác sĩ nói là em bé cũng lưu nữa, không có tim thai. Cái mẹ con về, mẹ con đi đọc kinh lòng thương xót Chúa, nhớ nhà thờ Hằng Xanh á, mẹ con cầu nguyện. Cái vô cái một tuần sau bác sĩ hẹn tái khám, thế là bác sĩ nói có tim thai lại. Xong rồi cái bác sĩ cho nằm dưỡng thai 3 tháng, cái con em bé này lớn lên xong đẻ ra được. Xong rồi tới tháng 4 năm nay, năm ngoái á, cái con có thai mà siêu âm á thì không thấy có thai, mà thử beta là cái độ HCG á là bác sĩ bảo là có thai. Mà sao siêu âm không thấy thai, cái bác sĩ nói chắc nghi là thai ngoài tử cung. Cái xong rồi cái nhập viện, cái bệnh viện Từ Dũ nói chứ bây giờ cứ phải thử beta coi cái lượng máu nếu nó có lên á là cái thai có phát triển. Mà lượng máu thì thấy nó có lên nhưng mà cái thai vẫn không thấy. Xong rồi đến lần thứ ba thì cái lượng HCG trong máu con nó không có lên nữa. Cái bác sĩ mới nói chứ bây giờ là nó không lên, có nghĩa là cái thai nó không phát triển, thì phải nạo khống trong cái tử cung ra, đem cái mà người ta nạo được á đi kiểm tra. Nếu mà là cái nhau thai á thì con có thai trong tử cung, còn nếu mà không phải là phải tìm coi cái thai nó nằm ở đâu vòng vòng trong cái tử cung của con. Thì con đi nạo ra thì bác sĩ nói là cái đó là cái nhau thai. Xong rồi về con cũng không có ý định là sanh nữa. Cái tự nhiên cái con bị trễ, cái con khám thai thì mới biết là có thai lần nữa. Có thai em bé này á thì mới đầu có thai á thì cũng phải nằm bệnh viện, phải đi bác sĩ, bác thai nó bị yếu, con không có được đi tới đi lui. Xong rồi sau đó 27 tuần con bị ra máu, bác sĩ bảo là nhau bám thấp. Xong rồi cái con phải nằm dưỡng, dưỡng xong cái cuối cùng cái bác sĩ nói bây giờ hết nhau bám thấp rồi mà giờ qua đa ối. Đa ối xong cái bác sĩ nói chứ bây giờ hết đa ối rồi, nhau tràn cổ. Cái mẹ con cứ phải đi cầu nguyện hoài. Dạ. Thưa cha xong rồi.
Rồi con đến con cầu nguyện lòng thương xót Chúa rồi con thấy thế nào? Chúa ban cho con được sức khỏe rồi thai nhi bình an như thế nào, chia sẻ cho mọi người để họ vững lòng tin hơn vào Chúa. Vì hôm nay con đến đây với cộng đoàn giáo xứ Bắc Ái trong ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức, con đã đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa bao giờ chưa và cảm thấy thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ chưa, đây là lần đầu tiên con đến, nhưng mà ở nhà thờ Hàng Xanh thì con có đi rồi, chỉ có mỗi mình mẹ con đi thôi, mà ba con thì cũng đi theo mẹ con dẫn. Ba con không có đạo nhưng mà theo đạo mẹ con, cái ba con cũng đi, ba mẹ con cầu nguyện cho con.
Rồi chúng ta gặp người mẹ cầu nguyện cho đứa con của mình. Rồi. Con tên gì và chia sẻ cho mọi người, con cầu nguyện cho con gái của con như thế nào để cho mọi người thêm vững tin vào Chúa. Nên chồng con có đi không?
Dạ thưa không. Thưa cha, con là Anna Teresa Đinh Thị Kim Lan. Con ở giáo xứ Hàng Xanh. Khi dạ con 52 tuổi. Khi mà con gái của con có bầu rất là khó, đứa thứ nhất là bị hư, qua tới đứa thứ hai là 6 tuần em bé cũng đi khám không có tim thai, thì con có đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, thì xong sanh em bé được 4 kg. Rồi nhà con thì
đây là bé của lòng thương xót 4 kg. 4 kg cách đây mấy năm?
Dạ, sanh năm 2007. Rồi ở nhà con thì cũng có nhiều biến cố xảy ra, nhưng lúc nào con cũng tin tưởng ở Chúa thương xót. Con có đi nhà thờ Chí Hòa và con cũng có dẫn chồng con. Chồng con là công an mà bỏ ngành theo đạo được 29 năm. Những lần trước chồng con cũng rất thích đi nghe cha giảng ở nhà thờ Chí Hòa đó, nhưng mà hôm nay thì bệnh không có đi được. Gia đình con thì lúc nào cũng tin tưởng vào Chúa. Con gái con có bầu lần này cũng là bị yếu, thành ra con có cái hôm mà nó đi vô bệnh viện đó, con cũng có nhắn tin nhờ cha cầu nguyện, thì cha cũng trả lời cho con là hãy tín thác vào Chúa, cha và cộng đoàn lòng thương xót sẽ cầu nguyện cho con. Và con cũng xin làm chứng thêm một việc nữa là em con ở bên Tây Đức bị tê tay và bị máu trong mỡ rất là cao, thì em con có kêu con đi cầu nguyện cho em con. Con cũng đến lòng thương xót ở Chí Hòa cầu nguyện, và con cũng có cho em con cái số điện thoại của cha, thì em con cũng có điện thoại cho cha và nhờ cha cầu nguyện. Thì hôm nay em con đi khám sức khỏe lại thì bác sĩ nói là không ngờ uống thuốc gì mà coi như là lượng mỡ ở trong máu giảm hẳn. Em con cũng mới có viết thơ về để nhờ cảm ơn cha đã cầu nguyện cho em con. Con xin hết.
Rồi xin cảm ơn, không biết gọi là ba mẹ con hay là đâu phải, ba bà cháu. Rồi ba bà cháu một trong các tay nữa để chúng ta tạ ơn Chúa, vì hôm nay Chúa đã gửi đến cho chúng ta những chứng nhân hoàn toàn là bất ngờ, không có sắp xếp trước. Vì tôi cứ nhìn thấy thì tôi chỉ đại, nhưng mà Chúa Thánh Thần soi sáng cho chỉ đúng người và đã lên làm chứng cho chúng ta thấy là qua lời bầu cử của mẹ Maria, Chúa là đấng yêu thương, Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Mà trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta vừa mới nghe là Chúa gặp người phong cùi, anh ta kêu lên và Chúa chạy lòng thương. Trong tin mừng nhiều lần Chúa đã chạy lòng thương, thấy người dân kéo đến rồi họ lắng nghe say sưa đến quên cả ăn, rồi Chúa biết rằng chiều về họ sẽ phải đói mà họ sẽ không thể về được đến nhà bình an, cho nên Chúa chạy lòng thương và Ngài làm phép lạ bánh hóa nhiều. Nhìn thấy người phong cùi kêu lên Ngài ơi xin cứu tôi, thì Chúa to lên, thì Chúa chạy lòng thương. Và nhìn thấy người mẹ mà đang khóc vì đứa con trai của mình bị chết, người ta đang đem đi chôn, thì Chúa chạy lòng thương. Và trong tiệc cưới Cana, chúng ta thấy là hết rượu rồi, dù người ta chưa xin Chúa, nhưng mà Đức Mẹ là người thấy rõ cái nhu cầu của chủ nhà, Đức Mẹ là người thấy rõ việc khó xử của chủ tiệc, cho nên Đức Mẹ cũng chạy lòng thương. Và Mẹ nói với Đức Giêsu, họ hết rượu rồi. Ngày hôm nay Mẹ cũng nói với Đức Giêsu, con của Mẹ, nếu chúng ta đang nợ nần, nếu chúng ta đang túng quẫn, thì Mẹ nói họ hết tiền rồi. Phải không? Rồi nếu mà chúng ta kiệt sức, không còn đủ sức để mà làm việc nữa, thì Mẹ cũng nói với Đức Giêsu, họ hết sức rồi. Rồi nếu mà ta đến đây, ta cầu nguyện với tất cả tấm lòng của chúng ta, dù bây giờ là đã 8:30 tối, nhưng mà chúng tôi nhìn thấy anh chị em đến rất là đông, với tất cả tấm lòng của anh chị em, tấm lòng tin của anh chị em qua việc cầu nguyện tham dự thánh lễ đây, lòng bác ái của anh chị em qua việc anh chị em mở rộng tấm lòng, mở rộng đôi tay để chia sẻ cho những người bệnh. Vì phần ngày hôm nay chúng tôi sẽ dành riêng, thứ nhất là cho những người bệnh ung thư. Mỗi ngày chúng tôi giúp 80 phần cơm cho những bệnh nhân ung thư nghèo tại bệnh viện ung bướu Gia Định. Rồi chúng tôi dành phần ấy cho những người bệnh mà không có tiền thuốc. Rất nhiều bệnh viện đã gọi chúng tôi đến để trả tiền thuốc vì người bệnh khám xong, chữa xong không có tiền trả. Thứ ba là dành cho những bà mẹ sinh con, như lúc nãy chị sinh, sắp sinh con đó. Có những người sinh con xong rồi không đem con về được vì lý do là chưa trả tiền bệnh, tiền phòng, cho nên họ lại gọi chúng tôi đến để mà trả tiền phòng cho người đó đưa con về. Đa số là dưới tỉnh và rất là nghèo. Rồi những người già mà bệnh, họ không có ai chăm sóc thì chúng tôi cũng lo thuốc thang cho họ. Thì thưa anh chị em, đấy là tấm lòng của chúng ta. Mẹ nhìn thấy rõ, và hôm nay mẹ cũng nói với Đức Giêsu, không phải là họ hết tiền rồi, không phải là họ hết sức rồi, nhưng mà tích cực là họ đã, mẹ nói với Đức Giêsu là họ hết lòng rồi. Mẹ nói với Đức Giêsu, họ hết lòng rồi. Lòng tin, lòng cậy, lòng mến họ đã hết lòng, cho nên họ mới đến đây, họ mới chia sẻ, họ mới cầu nguyện, họ mới đóng góp. Cho nên Đức Giêsu nhìn thấy tấm lòng của mỗi một người chúng ta, và Đức Giêsu cũng nói với mỗi một người chúng ta rằng, con tin thế nào con sẽ được như vậy. Và để Đức Giêsu thực hiện được những điều lạ lùng thì mẹ nói với những người gia nhân, người bảo gì các con hãy làm theo. Và hôm nay mẹ cũng nói với từng người chúng ta rằng, người bảo gì các con hãy làm theo. Đức mẹ nói với từng người chúng ta rằng,
Làm theo
cái gì? Làm theo lời của Chúa. Phúc là phúc cho người biết nghe và làm theo lời Chúa. Khi mà người ta bảo Đức mẹ là người có phúc vì đã kêu mang Đức Giêsu, thì Chúa nói ai nghe và làm theo lời Chúa thì còn có phúc hơn. Mẹ có phúc vì đã tin rằng mọi điều Chúa phán cùng mẹ phải được thực hiện, sẽ được thực hiện. Anh chị có tin như vậy không? Tin. Anh chị có tin rằng mọi điều Chúa nói với anh chị em phải được thực hiện và sẽ được thực hiện không? Tin. Chúng ta tin thế nào thì chúng ta sẽ được như vậy. Thế thì thưa anh chị em, cái điều quan trọng là làm theo lời của Chúa. Ta nói ta tin, nhưng mà đức tin không có việc làm là đức tin chết. Tôi có kỷ niệm với Đức Mẹ Lộ Đức, xin được chia sẻ cho anh chị em như là một lời chứng, vì anh chị em nghe nhiều lời chứng của những người khác. Hôm nay nhân ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức thì tôi xin đứng lên để làm chứng vì những điều mà Đức Mẹ, qua lời bầu cử của mẹ, Chúa đã thương đến bản thân tôi. Tôi đi tu từ năm 17 tuổi, học triết học, học thần học ở Đại Chủ Viện Sài Gòn, đi tu trong dòng thánh thể, nhưng mà gửi học ở Đại Chủ Viện Sài Gòn sau năm 1975. Lúc đó thì các dòng đều học chung với nhau, cùng với chủ viện. Học xong 6 năm rồi, thì lúc đó là phải chờ để được xét duyệt có đủ tư cách công dân và có đủ mọi điều kiện thì sẽ được lãnh tác vụ linh mục, sẽ được chủ chức. Thì lúc đó anh em chúng tôi sống nghèo lắm, khó khăn lắm. Lúc đó là hoàn cảnh nó còn khó khăn mà. Thế thì chờ mãi từ năm 1981, chờ cho đến năm 1991, tức là 10 năm trời. Lúc đó thì tôi đi giúp sứ, rồi đi nông trường 3 năm, đi lao động, rồi đi hót rác, rồi đi xé vé chợ, và đi làm vệ sinh, làm tất cả những cái gì có thể làm được, miễn là nó trong sạch để nuôi sống bản thân mình. Lúc đó tôi nói với Đức Mẹ, tôi chưa yêu mấy Đức Mẹ lắm. Nói với Đức Mẹ cũng đọc kinh rồi cũng lần chuỗi, nhưng mà lòng mấy Đức Mẹ thì chưa có dạt dào bằng bây giờ. Vì hoang mang nên nói với Đức Mẹ tính sao chứ, Đức Mẹ cứ bảo là bảo gì thì làm, mà sao con làm bao nhiêu thứ mà chả được gì cả. Thế anh em cùng lớp với tôi thì nó chịu, họ chịu trước hết. Rồi những người không chịu chờ đợi nổi thì đi vượt biên. Rồi có người thì ra lập gia đình, có vợ, có con hết rồi. Còn mình thì tới 10 năm mà đẵng đẵng dài quá mà thấy tương lai nó mù mịt. Cho nên bỗng đùng một cái, trước có 7 ngày tôi nhận được cái quyết định ở trên là chấp thuận cho tôi và 6 anh em nữa, cho tất cả 7 người lãnh tác vụ linh mục. Chỉ trước đó có 10 ngày, một tuần. Thế không kịp chuẩn bị gì cả. Và tôi thấy đó là cái món quà đầu tiên mà mẹ ban cho tôi. Đó là làm linh mục của Đức Giêsu, con của mẹ. Lúc mà không còn hy vọng gì nữa, lúc mà mình chờ đợi mỏi mòn, lúc mà cứ phải hát chờ ai chờ đến bao giờ, mấy thu thuyền đã xa bờ, mười thu thuyền đã xa bờ mà chưa thấy tâm hơi đâu cả. Thì những lúc mà mình tuyệt vọng nhất thì lúc là Chúa ra tay, mẹ can thiệp, thì tôi lãnh tác vụ linh mục. Sau đó thì kế tiếp là năm 1993, lần đầu tiên tôi được xuất ngoại mà lại đi đến thẳng Roma để dự tu nghị của dòng thánh thể ở Roma. Mà cái việc xin giấy phép hồi đó nó còn khó khăn, nó không như bây giờ. Mà tôi là một trong những linh mục trẻ lúc đó mà được đi ra nước ngoài, thì đó là cái ơn thứ hai mà mẹ ban cho tôi. Khi đến Roma, ở đó một tháng trời, thì muốn ở đến Lộ Đức nhưng mà chưa có điều kiện. Tôi nói với mẹ, mẹ ơi con mong đến Lộ Đức mà chưa được, đến Roma rồi mà chưa được qua Pháp, mẹ kiếm cách nào cho con qua. Mẹ chưa cho tôi quay trở về. Và lúc đó tôi gặp Đức Hồng Y Thuận. Đức Hồng Y Thuận bảo tôi rằng con cứ quay trở về đi, vâng lời trọng hơn của lễ. Như mẹ Maria đã đáp tiếng xin vâng thì con muốn ở lại con học, nhưng mà bề trên nói con về, con cứ về. Đức Hồng Y Thuận nói với tôi điều đó. Năm sau Đức Hồng Y Thuận viết cho tôi cái lá thư là cha đang ở hang đá Đức Mẹ Lộ Đức. Cha đã nói với Đức Mẹ Lộ Đức là có ngày sẽ đưa con đến hang Lộ Đức và mẹ sẽ chúc lành cho con, vì việc mà con bỏ ý riêng của mình, con rất muốn học ở nước ngoài nhưng mà con chấp nhận trở về Việt Nam. Tôi trở về Việt Nam đến năm 1997, lúc mà nhà dòng quyết định cho đi du học thì xin giấy tờ lúc đó nó cũng còn khó khăn lắm. Thì tôi chờ đến 6 tháng mà không làm được giấy tờ. Cuối cùng thì tôi đi hành hương viếng Đức Mẹ ở ngoài La Vang. Thì đúng 3 ngày sau có cái giấy đưa về và tôi tức tốc rời khỏi Việt Nam để đi nước ngoài du học. Tôi học lấy master xong rồi, tính quay về nước học về tâm lý giáo dục gia đình. Thì tôi mới suy nghĩ là bây giờ về hay học tiếp. Thì nếu mà trước khi về làm sao mà tôi phải sang được hang đá Đức Mẹ Lộ Đức để viếng Đức Mẹ, để tạ ơn Đức Mẹ một lần cho thỏa lòng mơ ước. Thế thì may mắn sao tôi lại nằm ở trong nhóm những anh em linh mục tu sĩ hải ngoại được đi lên Roma lần nữa để mà bồi dưỡng. Thì sau cái khóa bồi dưỡng ở Roma, đi thăm hết các đền đài, và chúng tôi quyết định hai anh em bắt xe lửa từ Roma đi sang hang đá Đức Mẹ Lộ Đức. Mặc dù không biết đường đi gì cả, không biết một tí gì cả, nhưng mà bằng lòng tin chúng tôi cứ đi, hai ba anh em đi. Thì đi từ Roma bắt xe lửa đi đến hang đá Đức Mẹ Lộ Đức. Đến nơi chỉ còn cách khoảng mấy cây số nữa thôi, mà không biết đường đi tới. Thì đang lúc hoang mang như vậy, toàn là người nước ngoài thôi, mình đâu có biết ai là người Việt đâu mà hỏi thăm. Thì hai anh em đang ngồi than thở bằng tiếng Việt. Thì may quá có một người Việt Nam, họ mới nghe chúng tôi nói tiếng Việt. Họ mới lại bảo mấy anh đi muốn về Lộ Đức phải không? Bảo vâng. Vậy chúng tôi dắt ly. Thì cái chị ấy dắt chúng tôi về nhà là một cái khách sạn nhỏ. Và lúc đó là 11 giờ rưỡi đêm ngày 30 Tết Việt Nam. Nó điều rất là lạ lùng nhất. Và trời nó rất là lạnh, tuyết rơi, lạnh run như cầy sấy. Rồi chúng tôi được chỉ cho ăn mỗi người một tô mì gói. Lạnh, chua tôi nó ngon. Giê-xu, trời nó đang lạnh mà nó đói, nó mệt, nó vừa lo vừa sợ, vừa đói vừa mệt. Bây giờ được một người hướng dẫn rồi cho về nhà, rồi cho tô mì gói nóng, nó chua, từ lúc đó nó ngon, ơi là nó ngon, mì gói ơi là mì gói. Mà mặc dù là suốt 10 năm trời là cứ gói mì với lại mì gói suốt, nhưng mà cái tô mì gói lúc đó mới thấy nó ngon. Thì chị nói bây giờ anh muốn đi Đức Mẹ không? Tôi không có đạo, nhà tôi Đồng Tháp, tôi qua đây 10 năm rồi, tôi mở cái khách sạn đây. Biển nếu mấy anh muốn đi thì tôi dắt anh đi, thì mặc dù tôi không có đạo. Tôi thấy Đức Mẹ lạ lùng, đưa một người không có đạo dắt mình, người có đạo đến với Đức Mẹ. Đến vào đúng 12 giờ đêm giao thừa, nó lạnh, tuyết nó rơi và tôi thấy vẫn cái nến vẫn cháy. Đến hàng Đức Mẹ Lộ Đức quỳ xuống, chỉ biết khóc thôi, biết nói gì hơn, thấy tình mẹ dành cho mình lớn quá. Mới thấy được mình tội lỗi quá, mới thấy được mình nhiều lần đã khô khan nguội lạnh. Giống như chị nói, Chúa và Đức Mẹ chữa cho tôi cái bệnh khô khan đó. Khô lắm, cứng lòng tin lắm. Lúc đó là tôi cũng cứ lý luận nhiều hơn, chứ không có để cho lòng tin nó hướng dẫn mình. Cứ dùng cái lý của mình, tại vì mình học nhiều rồi mình cứ lý luận nhiều. Mà tôi thấy rằng mình càng lý luận thì mình càng thấy lòng tin mình nó không vững lắm. Hay là lý luận mà theo kiểu thế gian thì nó làm cho mình xa rời lòng mến. Còn sau này tôi thấy mình càng học hỏi nhiều, càng suy nghĩ, càng học càng kỹ bao nhiêu, học cao bao nhiêu thì lòng tin nó càng vững hơn bấy nhiêu, lý lẽ nó chắc chắn hơn bấy nhiêu. Và nó càng làm cho từ cái lòng tin ấy, cái lòng mến của mình hăng say nhiệt thành nó mạnh hơn bấy nhiêu. Thì tôi đến cầu nguyện với Đức Mẹ, xin Đức Mẹ tha thứ cho con vì con đã khô khan với mẹ, con lười lần chuỗi, rồi con cũng chẳng có cầu khẩn bao nhiêu với mẹ mà con cứ suy lý nhiều. Thì mẹ cho tôi được cái tâm hồn nó mềm, nó nóng lên. Mà giữa cái tuyết lạnh run như thế mà, lạnh lắm thưa anh chị em, tuyết cứng ngắc tay chân như thế mà, tự nhiên cái lòng mình nó được sưởi ấm lên. Thì đêm đó viếng Đức Mẹ Lộ Đức xong, tạ ơn Đức Mẹ và nói với Đức Mẹ rằng xin Đức Mẹ giúp cho con. Lúc đó Đức Mẹ lại giúp tôi một cái ơn nữa là ở lại lấy tiếp để lấy cái bằng tiến sĩ. Tôi quyết định vậy thì con sẽ ở lại học tiếp 2 năm nữa để con lấy nốt cái bằng tiến sĩ rồi con đi về nước. Thì sau khi về học tiếp, đến ngày mà làm luận án ra trường, bế tắc, không biết làm sao. Vì trình độ ngoại ngữ, anh chị em biết ra nước ngoài thì chúng tôi thường là bị ba cái bệnh. Là bệnh thích là bị điếc, thứ hai bị câm, thứ ba là bị què. Điếc vì họ nói mình chẳng hiểu gì cả. Câm vì là vì mình nói họ cũng chẳng hiểu gì cả. Què vì là người ta đi toàn xe hơi, mình có đi xe đạp với như là xe hai bánh ở đây thì cũng chả đi đến đâu được cả. Cho nên sang những người Việt Nam đi du học là gặp nhau điếc, câm và què. Thì Đức Mẹ chữa cho tôi được ba cái bệnh đấy. Nói người ta có thể hiểu được mình, cứ nói và nghe, ráng mà nghe, nắm được ý người ta, rồi thì cứ liều mà đi. Đi đâu cũng đi hết, nước nào cũng đi hết, cứ vậy mà đi. Cuối cùng đi một ngày đàng, học một sàng khôn, đếm ra thì cũng đi được tới 35 nước. Cũng cảm thấy tạ ơn Chúa, vì đó là ân huệ mà Chúa ban thôi. Chẳng có đồng nào trong túi cả, chẳng có quen biết ai cả, nhưng mà Đức Mẹ cứ đưa đến gặp người này, gặp người kia, rồi họ dắt đường, dắt lối, đi. Và càng đi như vậy thì càng thấy rằng là Chúa và mẹ làm nhiều những ơn lạ lùng lắm. Thì sau khi học xong trở về nước, rồi tôi lại ra La Vang để tạ Đức Mẹ lần nữa. Và sau khi ra La Vang tạ Đức Mẹ về, tôi về thì lại cho nhập lại hộ khẩu. Cái điều mà chính họ nói rằng anh là một trong những người may mắn nhất thời đó. Tôi nói tôi là người được Chúa thương và Đức Mẹ thương. Tôi chẳng may mắn, chẳng giỏi giang hơn ai cả. Tôi là người tội lỗi, tôi là người yếu đuối, tôi là người khô khan nguội lạnh. Nhưng mà hôm nay Đức Mẹ Lộ Đức đã cứu chữa tôi, đã làm cho lòng tôi được mềm ra, đã làm cho những cái suy lý của tôi nó không phải là duy lý nữa, nhưng mà chính cái điều học hỏi hiểu biết về lý trí nó làm cho đức tin tôi nó vững mạnh hơn. Thì hôm nay nhân ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức xin được chia sẻ với anh chị em những tâm tình ấy để anh chị em vững lòng tin hơn. Dù sao đi nữa, mỗi một người chúng ta như lúc nãy đều giơ tay rằng con không bệnh thân xác thì bệnh tâm hồn. Hôm nay Đức Giêsu chúng ta nghe mà tin mừng Chúa yêu thương như thế nào, anh chị em nghe. Người phong cùi đến gặp Đức Giêsu, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Đức Giêsu chạy lòng thương, giơ tay đục vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh hãy được sạch." Lập tức bệnh phong biến khỏi anh và anh được sạch. Chúng ta thấy diễn biến cái việc chữa lành là như vậy. Đó là người ta đến gặp Đức Giêsu, người ta quỳ xuống, người ta van xin. Và lời van xin là: "Nếu Ngài muốn." Chúng ta đến cầu nguyện với Chúa cũng vậy, chúng ta đến với Đức Mẹ cũng vậy. Nếu Chúa muốn, Chúa hãy cho con ơn này. Nếu Chúa muốn, Chúa hãy ban cho con ơn kia. Cái điều là mình khiêm tốn quỳ xuống mà van xin. Cái việc mà chúng ta kêu cầu lên Chúa, đó là diễn tả lòng khiêm tốn, lòng thành kính của chúng ta. Trước khi ta xin thì Chúa đã biết rồi, nhưng Chúa muốn mỗi người chúng ta diễn tả lòng tin ấy ra. Người phong cùi này diễn tả lòng tin ấy ra, và Đức Giêsu chạy lòng thương, giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh hãy được sạch." Chúng ta xin Chúa ngày hôm nay hãy đụng chạm vào vết thương của ta, vết thương thân xác, vết thương tâm hồn, những vết thương mưng mủ nhiều năm nhiều tháng mà chưa được khỏi, có không? Có rất là nhiều người mang vết thương lòng, những vết thương mà cứ mỗi lần nghĩ lại là muốn điên lên rồi, mỗi lần nghĩ lại là cảm thấy tê tái rồi, mỗi lần nghĩ lại là mình cảm thấy đầu mình nó bừng bừng lên rồi. Những vết thương lòng ấy, những vết thương tâm hồn ấy, thưa anh chị em, xin Chúa chữa lành thương tâm hồn. Nhớ những vết thương ấy, những vết thương mà có khi nhìn bên ngoài người ta không thấy, miệng thì vẫn nói cười, có không? Có, trong héo ngoài tươi, miệng thì cười tươi đấy, nhưng mà trong lòng nó còn héo hon, nó còn héo hắt. Xin Chúa ngày hôm nay qua lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành vết thương tâm hồn đấy đi, thưa anh chị em. Xin Chúa ngày hôm nay chữa lành cái bệnh cùi hủi về mặt tâm hồn đấy thưa anh chị em. Và Đức Giêsu đụng chạm đến anh và nói: "Tôi muốn, anh hãy được sạch." Lập tức bệnh phong biến khỏi anh ta và anh ta được sạch. Nếu Chúa muốn, mọi sự đều có thể. Anh chị em đến với Chúa, có khi thấy rằng những căn bệnh của mình chưa được khỏi, đừng nghĩ rằng Chúa không muốn. Nhưng mà thánh ý của Chúa mình không hiểu được đâu. Có khi những người bệnh mà tôi thấy anh chị em đọc trong tập san nhờ mẹ đến với Chúa, hoặc là nghe CD 20 bài giảng, anh chị em thấy rằng có rất nhiều người tạ ơn Chúa vì nhờ bệnh ấy mà con mới nghĩ đến Chúa. Nhờ hoạn nạn vậy mà con mới quay về với Chúa. Nhờ liệt lào như vậy mà con mới đến nhà thờ. Còn con khỏe chân thì con lại chạy chơi. Con còn đầy tiền đầy bạc, con lại lao vào những cuộc đỏ đen, nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng. Đến khi mà nó ung thư gan rồi, lúc đó mới quay về với Chúa, đúng không? Cho nên điều mà Chúa chữa lành chúng ta, căn bệnh đầu tiên đó là chữa bệnh tâm hồn, xua trừ ma quỷ ở trong ta, tẩy sạch tội lỗi ở trong ta. Những cái đó chúng ta xin Chúa chữa đi, Chúa chữa lành cái đó đi. Rồi tới những bệnh tật thân xác, nhớ không ạ? Cái người phong cùi ngày hôm nay được Chúa đến, Chúa quý xuống, Chúa cầm lấy anh ta, Chúa đụng chạm đến anh ta, bất chấp rằng đụng chạm đến người phong cùi là bị ô uế, Chúa không nề hà, Chúa không sợ gì cả. Vậy thì ngày hôm nay anh chị em mình đến với Chúa, hãy vững tin qua lời bầu cử của mẹ Maria, xin Chúa đoái thương đến con như Chúa đã thương đến người phong cùi này, để mà Chúa chữa lành những vết thương tâm hồn của con, để hôm nay sau thánh lễ này chúng con thấy vui hơn, phấn khởi hơn, mạnh dạn hơn, hân hoan hơn. Và chính lòng tin ấy, chính niềm vui ấy, chính sự vững mạnh về tâm hồn ấy sẽ chữa những bệnh tật thân xác của anh chị em. Tin đi, chúng tôi đọc cho anh chị em nghe một vài chứng nhân sau đây để anh chị em vững lòng tin hơn, vì còn rất là nhiều người muốn lên làm chứng nhưng mà thời gian không cho phép, cho nên chúng tôi xin phép được đọc cho anh chị em nghe những ân huệ ấy. Kính thưa cha và cộng đoàn lòng thương xót, con đã được 5 ơn rồi. Ơn thứ nhất là chị dâu của con bị sụp xương sống lưng 5 phân nằm liệt ở bệnh viện Chợ Rẫy. Chị là Maria Nguyễn Thị Minh Luận, nay đã đi làm bình thường rồi. Ơn thứ hai, mẹ chồng của con là Maria Hoàng Thị Thoa, được khỏi bệnh khó thở, nay đã khỏi và khỏe mạnh rồi. Ơn thứ ba, chồng con khỏi bệnh thấp khớp. Ơn thứ bốn là chồng con khô khan đạo nghĩa, không chịu đi lễ, không chịu xưng tội rước lễ gì cả, nay đã xưng tội rước lễ, con rất cảm động. Ơn thứ năm là con bệnh đau chân 3 năm rồi và nay con đã khỏi. Vợ chồng con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn mẹ, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chúng con. Con là Maria Nguyễn Thị Hoài và chồng con là Phaolô Trần Phi Hùng. Từ hồi đầu tháng 2 năm 2011, con biết đến lòng thương xót Chúa. Chúa đã ban cho hai con trai của con là Nguyễn Hữu Lộc và Nguyễn Hữu Đạt được khỏe mạnh. Hôm 28 Tết, con có nhắn tin cho cha cầu nguyện cho mẹ con là Rosa Maria Phạm Thị Rao ở Biên Hòa, bị bệnh tiểu đường 20 năm, bị té ở trong nhà tắm, rách da tay, máu chảy rất nhiều, dễ dẫn đến biến chứng nguy hiểm, lở loét và lâu lành. Vậy mà, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện, chỉ chưa đến 10 ngày, mẹ con đã lành bệnh, lành da và còn khỏe mạnh nữa. Mấy ngày Tết vừa qua, mẹ con còn uống nước ngọt, mà bệnh tiểu đường thì không được uống. Thế mà đường trong cơ thể mẹ con vẫn bình thường và mẹ con không cảm thấy mệt gì cả. Con xin gửi một chút quà để tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, chia sẻ với những bệnh nhân nghèo túng. Con là Rosa Phạm Thị Minh Phương ở Đồng Nai. Con tạ ơn Chúa vì đã được ơn rất nhiều. Con đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa mới được lần thứ tư. Cách đây 2 năm, con bị biếu cường giáp, bị biếu vú trái. Rồi thời gian qua, con cũng uống thuốc nhưng không có điều kiện để uống nữa. Suốt thời gian qua, từ khi đi đến lòng thương xót Chúa, hôm mùng 9 Tết âm lịch, con xuống bệnh viện ung bướu để tái khám. Sau 8 tháng, con không có tiền uống thuốc để trị bệnh. Con bị bác sĩ la vì không tiếp tục uống thuốc, nên bác sĩ bắt con đi thử máu lại để theo dõi tiếp. Nhưng trời ơi, thật là bất ngờ, nhờ lời bầu cử của mẹ, con không còn bệnh gì nữa, bệnh cường giáp cũng hết, bệnh bíu vú tự dưng cũng hết luôn. Con xin làm chứng cho lòng thương xót Chúa vì con đã được Chúa cứu mọi bệnh tật nguy hiểm. Con xin gửi cho cha số tiền để làm việc bác ái thay vì tiền uống thuốc vì Chúa đã chữa con lành bệnh rồi. Con Maria Nguyễn Thị Ngọc Mai, 50 tuổi, người con được Chúa chữa. Và đây là một người khác. Con là Maria Nguyễn Thị Ngọc Hương. Con xin làm chứng cho Chúa những sự kiện mà con nhận được như sau. Tháng 10 năm 2007, chồng con là Đa Minh Lim Long Yên, người Tân Tòng, chưa theo đạo. Vì con làm phép chuẩn, bị ung thư thận phải. Lúc đó, con lớn của con mới có 19 tháng tuổi, đang mang bầu con thứ hai được 6 tháng. Hai vợ chồng con rất hoang mang, chỉ biết ôm nhau mà khóc. Con mới nhìn lên ảnh Đức Mẹ và hai vợ chồng con cầu nguyện. Thật lạ lùng, hai vợ chồng con nhận được sự bình an và ngủ một giấc tới 4 giờ sáng mới đi dậy. Đi bệnh viện Bình Dân mổ, ca mổ rất thành công và ngay lập tức ra viện sau đó 1 tuần và chồng con đã khỏi được căn bệnh ung thư thận phải, hiện nay đang đi học giáo lý để theo đạo. Ngày 25 tháng 12 năm 2011, má con bị sưng hết mặt mũi và tay chân, bác sĩ chẩn đoán hội chứng thận hư. Con sợ quá nhắn tin cho cha. Nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện, qua lời chuyển cầu của mẹ, Chúa đã thương nhận lời. Đến ngày 2 tháng 2 năm 2012, má con đã hết bệnh hoàn toàn mà không phải uống thuốc nữa. Và ơn thứ ba, ba con là Đa Minh Nguyễn Văn Hiển đi khám bệnh. Bác sĩ bệnh viện 115 chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến, cho đi xét nghiệm sinh thiết. Gia đình đã nhắn tin cho cha, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện. Sau khi xét nghiệm lại, đã được chữa lành vì đó là u lành tính. Cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa. Tạ ơn mẹ, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện. Vì trong mọi trường hợp khó khăn, con đều đủ kêu cứu đến cha để cha cầu nguyện cho gia đình con. Và nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu, Chúa đã ban cho gia đình con những ơn và còn nhiều ơn nữa con không kể xiết. Con là Maria Nguyễn Thị Ngọc Hương, giáo xứ Tân Việt ở Sài Gòn. Và đây là một người bên Úc. Con là Maria Mai Nguyên, đang ở bên Úc. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con và gia đình. Hôm nay từ bên Úc, con viết thư về Việt Nam về để làm chứng ơn lành Chúa đã ban cho con. Tết Tây vừa rồi, chị của con phát hiện ra một khối u và đi khám. Bác sĩ nghi ngờ là ác tính, phải mổ ra xét nghiệm để biết chính xác. Từ Úc, con đã nhắn tin về Việt Nam, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chị con. Cha nói yên tâm, phó thác nơi Chúa. Tết ta xong, chị con đi tái khám. Bác sĩ chúc mừng vì khối u lành tính. Cảm tạ chúc tụng người khen Chúa. Gia đình con luôn đồng hành với cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Hàng tháng chúng con đóng góp bác ái gửi về Việt Nam để chia sẻ với những bệnh nhân nghèo khó. Cảm ơn Chúa, tạ ơn mẹ. Con Maria Mai Nguyên đang sống ở bên Úc. Thưa anh chị em, còn nhiều lắm, không thể kể hết được. Hồng ân Chúa như mưa như mưa. Qua lời bầu cử của mẹ Maria, Chúa xuống muôn ơn lành xuống cho chúng ta. Giờ đây, với tất cả lòng tin tưởng, anh chị em dâng lên những ước nguyện của mình trong những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria đón nhận ước nguyện của anh chị em. Trong những lá thư ấy, anh chị em đóng góp bác ái chia sẻ để trợ giúp cho những bệnh nhân nghèo, nhất là những người ung thư, những người cô đơn, những người neo đơn. Và với tâm tình tin tưởng phó thác cậy trông, chúng ta biết chắc chắn rằng Chúa chạnh lòng thương ta. Chúng ta biết chắc chắn rằng Chúa luôn luôn đoái thương nhận lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta hãy vững lòng tin vào Chúa qua lời bầu cử của mẹ. Điều quan trọng đó là gì? Là lòng tin. Điều quan trọng đó là gì? Lòng tin ấy được thể hiện ra bằng hành động bác ái. Điều quan trọng là gì? Đó là mẹ nói, người bảo gì các con cứ vậy mà làm theo. Cứ làm theo lời Chúa, cứ sống theo lời Chúa, bình an sẽ ngự trị tâm hồn chúng ta. Cứ làm theo lời Chúa, cứ sống theo lời Chúa, tin tưởng vào quyền năng của Chúa, thì ơn bình an tâm hồn, ơn chữa lành bệnh tật thân xác sẽ đến với ta, và gia đình ta sẽ được bình an, hòa thuận, yêu thương nhau vì cùng một lời cầu nguyện, cùng chung một lòng tin. Và thế giới này sẽ được biến đổi nếu mỗi một người chúng ta trở thành những chứng nhân của lòng thương xót Chúa, trở thành những người con ngoan của mẹ. Khi chúng ta biết sống đạo, tốt đời, đẹp đạo, khi chúng ta là những người công dân tốt trong một đất nước, trong một xã hội, làm cho đất nước ấy, xã hội ấy được đẹp hơn, được mạnh hơn, được trong sạch hơn, mỗi người chúng ta góp phần của mình trong việc xây dựng xã hội này. Mỗi người chúng ta góp phần của mình trong việc xây dựng giáo hội này. Xã hội này, giáo hội này sẽ là thiên đường trần thế nếu chúng ta, con của mẹ, biết nghe và làm theo lời Chúa. Với tâm tình ấy, mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng lòng tin của mình.